chưa chống lại được cái tội lỗi thì chưa phải thực hành pháp, chưa phải là thiện pháp. Cho nên cái mà sư vừa nói không phải là nói đùa đâu, muốn thực hiện được thiện pháp phải rành về, phải rành về nó, mà không rành về nó thì chống lại nó không được. Nên Đức Phật ngày mới dạy nói là này vô này, nếu vô ba tư mặt nó này đại vương, cái toàn bộ giáo pháp này là thiện bạn thủ, là thiện giao du, là thiện bạn lữ, cái toàn bộ giáo pháp này, mà toàn bộ giáo pháp này trong đó có tham, có sân, có si, có tà kiến, có ngã mạn, có hoài nghi, vân vân, có đầy đủ hết. Nhưng mà toàn bộ giáo pháp này là thiện bạn thủ, bạn hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, hiểu rành về cái ác pháp, chống lên cái tội lỗi, chống lên cái ác pháp. Dạ. Đúng là tội lỗi là những điều ác quấy, những điều ác quấy. Những điều ác xấu rồi, những điều mà quấy, sai quấy á, phải rành về nó. Ví dụ như bây giờ quý vị nè, khi mình làm bước nè, mình cúng dường rồi xong xuôi rồi đó, nếu có vị sư là quan hỷ thì không có chút sập không ăn ra lăng bụng kinh chút nước đúng không, điều đó tốt không? Tốt không? Nếu như ông đó mà không tụng kinh á, tôi cảm thấy buồn buồn, xấu là tốt. nó gây cúng cả tỷ cái bài kinh cũng không dùng nè. Mà quý vị cúng rồi á là quý vị có phước chưa? Dạ rồi. Bây giờ quý vị cúng như sư bộ y đúng không, xin nhận rồi đúng không, quý vị bây giờ mà đi ra đúng không, cứ đem chi cho ông khác rồi con cúng sư không chịu nhận, mấy sư không chịu mặt cho người khác. Mà lúc quý vị cúng rồi á quý vị có phước chưa? Mà quý vị cúng rồi là của sư của ai? Ủa có sư không cho ai, sư cho chứ sẽ bắt buộc sư phải mặt, có hiểu không, có đúng không? Rồi ủa nếu quý vị không rành lấy cái đó đó, không rành lấy cái đó làm sao chống lại? Bây giờ mỗi buổi sáng một là cho, hai là không cho. Nếu con đi học cho nó 50 đúng không, điện tử mà có phải không? Rồi quý vị có phước chưa, có phước chưa? Rồi, rồi. Nó lấy 50 đi chơi game về đánh nó, có đánh không, có đánh không?
Mình có phước rồi cho lắm là dễ làm đúng không,
phải không?
Bây giờ nó đến đi chơi game về bất quá lớn trận đúng không, để làm cho phước không?
Đánh nó có phước hả? Đánh đánh đứa con có phước không? Có phước không? Để sư, dạ, bởi vậy sư nói hoặc là nếu biết như vậy hoặc là cho hoặc là không cho, hiểu chỗ này không? Cũng như vậy có lần nữa đó. Đấy, cái chủ trương ca hát này kia để mà hoằng pháp á, rồi có một lý luận như vậy. Tới bây giờ á cha mẹ mà thấy con cái yêu cầu, con cái cần ăn món gì thì cho nó ăn món đó, nên nó mới gọi là thương yêu con cái đúng không, phải không? Cha mẹ mà thấy con cần thiết món gì đó mà không cho nó ăn á thì là đâu biết thương con đúng không? Cho nên giờ con cái giờ thích ca nhạc thì mình ca nhạc với cái hoằng pháp này cho thích, nhưng mà đó không phải là người cha mẹ tốt. Mà cha mẹ tốt là sao, người cha mẹ tốt là biết con cái cần ăn món đó nhưng mà thấy nó có độc hại đứa con nè, con nít nữa khoái ăn đường sô cô la phải không, nó khoái ăn sô cô la cứ cho nó ăn sô cô la mãi không, để lúc nào đó nó sẽ chết vì sô cô la đó, đầu độc quá chứ không phải là. Cho nên nếu vậy là phải biết rõ à, cái nào có lợi và cái nào có hại.
Cho nên trước mắt á, những có cái dạo vậy là bước nè,
nghe nói lại chúc cô do bước này mai mốt xin lên về nhà cảnh nha, lên của trời nè ha, có hào quang sáng chói rồi kìa ha, cái răng vàng nghe ra răng vàng sáng chói rồi kìa đúng không, phải cười quan hỷ đúng không, quan hỷ kiểu đó có là sao
sao,
bởi vì làm phước mà muốn sinh về cõi trời thì cái đầu tư tham mái, tức là còn tham mái nó muốn sinh về cõi đó đúng không, mày có cần phải mong cầu vậy không? Cái gì nó tới nó đó à đúng không, mình làm ước phải chừng đó tự nhiên về tới đó à. Rồi hôm nào chán quá đi bỏ ra đi xuống, còn mà nếu mà làm phước á mà mong về cõi đó thì khó thì quay trở về, quay xuống cái loại rất khó quay xuống nhân loại này, mà có quay xuống á sẽ quay xuống kia nè, chứ không quay xuống nhân loại này đâu. Bồ Tát chúng ta làm thì làm, nhưng mà khi mà tái sinh về trở đó rồi đó, ngài lấy cần biết mà ngài từ bỏ cái thọ hành rồi đó, từ giả cái đó xuống này là tạo cái bước ba mặt tiếp. Mà ai mà làm mà nguyện sanh về cõi trời đó thì sẽ sanh về cõi trời thiệt, à, nhưng mà sẽ dính mắt nữa.
Thật sự đây ở trời, ở trời, ở trời gần nhất mình á, bây giờ cái bên là trời ơi, đây là hai cái cõi mà cái khả năng mình
đủ tiền đi tới. Làm phước cà la phước phơ cũng có khả năng đi tới cõi này này, cõi la lợi luôn nè. Nhưng mà ở trên này cái cõi này chỉ có hưởng cái quả này, nó tự tự giống như một cái trường hợp quý vị làm chắc chiêu rồi xong xuôi bỏ tiền vô ngân hàng đúng không? Đây đoạn đầu làm cái bỏ tiền vô ngân hàng có cái tài khoản lớn đúng không? Nè khoảng tiền 30 tỷ đi, là chứ đủ 30 tỷ hơn đại khái vậy nghe, chứ là như vậy đi. Nhưng mà tới giai đoạn này rồi á, không làm nữa, ngồi không hưởng,
bây giờ lấy cái tiền này ra
nè,
mua
vô le cái cõi vậy đó, mua xe hơi, nhà lầu, iPhone, iPad gì đó, lấy thời gian số 30 tỷ này còn không? Hiểu cái này không? Thì khi mà sinh thì quả trời không có cơ hội tạo phước. Cái ở nhân loại mình là cái chỗ dễ tạo phước nhất. Mà hãy tạo phước giống như mình bỏ tiền vô ngân hàng đúng không? Bây giờ mình tái sinh về quả trời á, cũng giống như mình lên quả này. Bởi vì quả trời ai cũng giàu hết, đâu ai ra thiếu thốn đâu, đâu làm từ thiện đúng không? Mà có trời đâu, đâu có xây chùa đâu. Có chùa nào có trời không? Có tháp không? Ai nói không á? Tháp có nha. Mà chùa thì không nha.
Nên tóc của tháp chúng ta được chùa trời đến thức hôm nay về thờ ở lại. Cái tháp vui lắm anh đi. Khi bộ tháp mà đi chặt tóc á, đi tu á, ngày ra đi qua cõi dòng sông Lưu Tiên xong rồi đó, ngày đó thì giữ của anh cõi dòng sông An Hoa.
Anuma, Anuma là cao thượng, mẹ cho đó là chìm chìm lạnh. À, nói tới điềm lạnh nó có một cái bài kinh mà chúng ta đó không khéo cho nó hiểu lầm liền. Nhờ Quy Linh Đức Phật sinh ra những triệu bất hảo đúng không? Không phải cái triệu đây, không biết giải thích chơi triệu đây không phải là cái số lượng mà đó là cái điềm báo.
Nó từ chữ phương mấy mất ba luôn á, là những mắt là chữ tú là xấu, ní mất bá là cái hiện tượng,
hiện tượng cái tướng trạng.
Khi nói từ do thì nên trở lên nợ do cái nhấn mạnh
cái hiện tượng xấu, đó là cái điềm báo xấu đó nè, điềm báo xấu. Ví dụ giống như nó có thể là đúng hay sai chưa nói tới, nhưng mà đại khái đang đi có nhận nó xa xuống mặt đúng không nghe, yeah. Lành xuống giữ lên, lành xuống giữ lên, giữ xuống lành lên chẳng hạn, là lành thì xuống giữ thì lên đúng không,
nó xa xuống là
hên hên ra bị xe đụng biết ngay mà. Hiểu không? Đó là cái điềm báo.
Nghĩa kia này là triệu. Triệu là cái điềm á, từ cổ. Thì Bồ Tát Anuma qua cái dòng sông gọi là dòng
Anuma, là cái tên Anuma có nghe là cao thượng. Cái ngày đó là cái điềm tốt rồi, để là cắt xuất gia. Mà đừng bây giờ tin mấy cái điềm báo nha, nó có thể đúng là có thể sai, nó không hoàn toàn là chính xác hết được đâu.
Ngày nó cắt cái ta tóc mình đó, ngày nó thảy lên trên đời
Thành ra là nếu ta xuất gia mà chứng vô thượng tính giác á thì tóc mà đừng rớt xuống. Thì lúc đó đó ai sanh mặt vô sanh mặt, sanh mặt đó, vô ông sanh mặt sanh mặt phải không? Đưa đi vinh sanh mặt đi thôi. Mà lúc mà đưa đi đó, lúc mà đưa Bồ Tát đi đó, chỉ có một người đó mà chư thiên dày đặc, chư thiên dày đặc đưa đi, rải cái bông hoa xuống, rải bông hoa xuống dày ra mà ngựa kỳ tắc đó, phải phi trên hoa. Mà khi ngày ra khỏi cổng thành, ngày muốn nhìn lại lần cuối đó, nhìn lại cổng thành á, cái quê hương lần cuối đó, ngày ngồi đứng ngựa ngày muốn đó, thì tự nhiên nghe là cái thành nó quay, cái thành cái tỳ la vệ quay qua trước mắt này, ngày không cần phải quay ngựa, chư thiên làm cho cái thành cái tỳ la vệ vệ quay được. Tưởng quá chư thiên hai ngày ủng hộ ngài rất nhiều, tại vì mấy ông này thỉnh ngài xuống để thành Phật mà. Cái ngày giây phút mà trọng đại đó thì bắt buộc phải đi. Chính mấy ông mở cổng thành ra rồi đó. Mà một cổng thành đó, cái cửa thành mà được mở ra đó, cái người mà kéo được cái cửa thành mình đi, cái cửa thành khép lại này mà kéo ra đó, phải là 1,000 quân, 500 bên đây, 500 kéo cao chính phút. Vậy là qua ra cái đó rồi tự nhiên hai cổng thành mở ra đến ra chưa thấy mình theo hộ hộ tống đó. Trong hộ tống nó có một tiền vô tài đó thôi, mà để cho đất rớt xuống, cái tóc mà rớt xuống thì ông này mất niềm tin liền. Hiểu cái này không? Đại ông nguyện, nếu mà ta mà xuất gia chứng vô thượng danh giác á, thì cho tóc này đừng có đớt xuống, mà để cho tóc không mà đớt xuống không mất niềm tin liền. Hiểu chỗ này không? Thì vô trời nước phải xanh mặt, nó có mặt có xanh đâu không biết, nhưng mà đại khái vậy. Lấy cái mâm vàng cúng cái tóc này đem về thờ ở trên cửa trại Đạo Lợi, mà đến hôm nay vẫn còn, đến hôm nay vẫn còn. Mà cái pháp này gọi là Chư Bát Pháp Ni. Cao khoảng 16 cây số một giờ tuần. Chư lá là nhỏ, Pháp Ni là cái bảo ngọc, ngọc như ý nhỏ. Bị cao khoảng một giờ tuần nó gọi là nhỏ, còn nhiều khi là cao nhiều hơn nữa. Để ở trong này nè, thờ ba cái tháp á, có thể là thờ ba tháp, ba trong cái tháp này thờ ba nó. Người nào không tin lên đó chứ thằng nè. Thứ nhất, tóc của Bồ Tát. Thứ hai, cái xương dai bên tả. Đó là chú giai này có hai, khi mà rải đà tì đó xong rồi còn lại cái xương da có bảy mảnh xá lợi nha, công bể đó là hai xương giai, bốn ngân ngọc nha, thân khỏe đúng không, xương cánh. Xương tán hai xương dài và bốn cái răng nhọn, bốn răng nhọn, bốn răng nhọn này trong hai cái xương dài này, xương dài bên tả của răng bên phải, bên tái bên mặt đó nè, vô đời thích nó chú thấy thỉnh một cái để chạy ra tái này. Thì đâu đó thời đỉnh tâm lại nó mới còn bốn căn nhỏ, vô trời thích đôi khi cũng còn tham, vô trời thích còn tham không? Đó. bậc tu mới tu là quờ mà làm hết tham đúng không? Vua Trời Đất vẫn là bậc chữ lưu nha,
mà chữ lưu vẫn còn tham nha, ai nói chữ lưu hết tham đâu, chỉ có gì nào mới hết tham. Ai A-la-hán vẫn còn tham. Thì lúc đó mà cái bảy tám nước, bảy nước tới tấn công cái nước Sinhala đó, nước Sipawa đó, cái thành cũng như là rồi chia sẻ lại, rồi chia sẻ lại nước này không chịu. Mới cái thứ con nhập viên ta tới đây thì tài sản này của nước này không có chia đâu hết, mà cái nước mà của Sinhala rất là nhỏ, trong khi bảy đại quốc kia chúng nhau tấn công. Nhưng mà bạn sư giả giải thích rằng, hỏi rằng, có câu hỏi rằng nếu như mà bảy nước đánh nước của xứ Nara đó, đó là xứ Ba Qua đó, xứ Manh Lá, thì ai sẽ thắng? Câu trả lời là nước Ba Qua sẽ thắng. Bởi vì chư thiên quá sẽ bảo vệ, nhiều quân hùng mạnh tới mấy ngàn, chư thiên 10.000 thế giới sẽ bảo vệ, không để mất. Nhưng mà đứa con này đã thấy trước rồi, đến lúc đó một đệ tử đứa con là bà Nôn Na, bà Nôn Na hôm nay cũng mật luôn. Ông này tổ tứ con này dạy cho bài pháp Bà La Môn, năm hạng Bà La Môn giống như chó, bây giờ tìm được rồi, năm hạng Bà La Môn. Lật Tăng Di Kinh ra
có năm hạng Bà La Môn, bài kinh năm hạng Bà La Môn. Tới tao dạy của bạn luôn
á, nghe xong bạn luôn á thì cũng phải gì đâu.
Thì lúc bây giờ bạn luôn á nè lại là tái sinh cậu. Ông cũng đó là 120 tuổi,
cái uy tín rất lớn. Không thấy vậy chiến tranh sắp ra rồi phân chia sắp lại rồi đó, ông mới đứng ra hòa giải lên cái đồi cao, đứng trên đồi cao đó ông tụng lên 500 kệ ngôn, một cái tiếng ông tàu tụng vang 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 vang, cả bảy nước đều nghe, như 1.000 câu chứ không phải là 500 câu. Tán tháng đức của đức Thế Tôn và đồng thời nói là tôn chỉ của đức Tôn là từ bi, không muốn đổ máu, mà vì xá lợi mà bị đổ máu lẫn nhau đó là tái ý tốt nhất, mà phân chia xá lợi chia ra mọi người có công chính để mà con thờ xá lợi của Đức Thế Tôn. Vậy sau đó Đức Thế Tôn này đến nè, cái mục tiêu của Đức Phật là đi tới của Xá Lợi để mà diễn tập đó là có 3 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đây là tránh đổ máu vì xá lợi. Mục tiêu thứ hai là giảng lên bài kinh Đại Thiện Chiến Vương, và mục tiêu thứ ba là tế độ người đệ tử cuối cùng số có 8. 3 mục tiêu. Nếu mà ngài mà ở những cái nước đại quốc giống như là con Sa Lá hay là Ma Phá rồi đó, hay là Quan Xá hay là Uchini rồi, đất nước kia hùng mạnh không bao giờ chấp nhận chia sẻ lợi. Mạnh nè sao ai đâu mà không chia sẻ lợi thì chiến tranh phải là nè, máu sẽ đổ, xương sẽ phơi, thịt sẽ nát rụng, không vâng đại khái vậy. Nên cho nên thấy Đức Thế Tôn lúc từng chết vẫn còn từ bi ha, tránh ra thảm họa nhân loại,
chống lại cái tội lỗi.
Vừa rồi người nhà đang nói gì? Thì lúc mà lại đâu không? Tôi nói là chia xong rồi đó,
đây cân hết. Không ngó lại ngó lại, không ai nhét được mũi tập nghe thủ. Mày vô đại đến tội nó tệ đây đâu mốt cái đằng nhọn rồi đâu mất lên cái đằng nhọn này nó ngó thấy đằng mũi tập nè. Cái vật này vật vô chủ nè, chưa được phân chia thì vô chủ đúng không? Ông bà la môn có đầy có đời toàn cấp không?
Không đó,
vô chủ ổng đứng ra, ổng rồi đứng ra che mà nghe. Mỗi xứ được cũng hoàn hết rồi, mày còn dư cái xin cũng kỳ. Rồi xin biết đâu tao cho ra đâu thôi để đó vô chủ phải vô để nó ngó thấy ủa sao mất cái nó trên búi tóc vô chủ hả lụm luôn hiểu không?
Không lên nó thỉnh con thỉnh về trời ơi thắt của thắng anh em nè. Ông bà Lâm Môn cái chia xong tưởng trời được cái đang nhỏ quá ủa rồi rời vô mất tiêu rồi mất tiêu không dám nói nha.
Không dám la lên là ai lấy cái răng nhọn của tôi thì không dám la. Chỉ biết mất mà ngậm ngùi mà thôi. Có giờ không còn vậy, xin cái mâm vàng định xá lợi với ít đo lên về thờ. Hiểu không? Nếu ông khôn á, ông xin nè. Để thôi giờ tôi chê rồi, còn dê ghê răng nhọn này. Rồi xin cắt nước cho tôi đi. Người ta cho. Cho, chú tệ tôi dám lấy. Hiểu cái này không? Em chi nhím chi bị ta nhím lại ta rút lại hiểu chỗ này không để cái thác của lắm ở đây nè ba món cao quý của bạn mà đất này chỉ có hình như là một cái phần từ đó tóc của đứa con tôm không mọc lên nữa mà tóc nó còn cái cắt đi còn cái hai phần nếu là còn hai không phải hai phần mà hai lỗ tai và sẽ bắt đầu xuống lại
hôm sát đầu
giống như mấy người đi trâu mà tóc sống lại hiểu cái này không nè sống lại
cho nên trong tận lục một cái này dài bằng hai lỗ tai
nên về sau cái gì thì chưa có điều luật mà những gì thì tu đó phải cạo tóc đó. Có nhiều ông để dài không chịu cắt tóc không chịu cạo lên đỉnh nước bận các bạn thấy đầy không rồi đó ngày mới quy định vậy thì cô để tóc dài quá hai lông tai phạm cũng có thể tóc phải cạo ngắn lại lấy công tơ cạo mà sao ngắn hai lông tai thôi. Cái người ta hỏi tại sao là cái phần ăn kêu gà cạo sát xuống rồi gà chỉ hai lỗ tai bởi chính bản thân tóc cứ tới đâu được hai lỗ tai mà nếu mà cấm để sát hơn á thì nó cái ngày nghỉ ngày giáo chủ ngày để hai lỗ tai còn con ngày bắt ngắn hơn hai lỗ tai hiểu chỗ này không nó thấy cái tôm bình dân rất là cực kỳ
tai như thế nào
nghe tai tóc phải dài hai lỗ tai đúng không thì các ngươi thực quyền lại hai lỗ tai mặc dù ta là giáo chủ không có độc tài để cái này không nhưng mà luật á vậy thì cô nào tóc dài quá hai lỗ tai thì phạm ứng có trị nghe bắt ai ngắn ngắn thì để mà tóc dài đi theo gió thì không được rồi nghe mới tóc không có đi vô chùa chứ. Chơi trên đào cỏ đào lợi không ai nghèo mà đi không có đi trên gạch này đâu dân mà về dân cái vùng quen không á vùng quen cỏ trời đào lợi không đi trên ngọc ở cái vùng trời đào lợi trên này á nó tưởng muốn đi đi sơn trong này á trung tâm thành phố này là 20.000 cho tuần còn lại tổng số này là 84.000 cho tuần
với những thi quân nằm đây, đây
những đây giống như là thành phố Hồ Chí Minh của này vùng ven, vùng ven, vùng ngoại ô đó. Nè, phước lớn chạy vô đây, phước nhỏ chạy qua đây, cho dù nhỏ lớp mấy nhỏ đó, ăn uống khỏi phải lo, ngủ khỏi phải lo luôn, tại vì người đó không ngủ, chứ thiên không có ngủ nha. Nè, cho nên á, vô trời nó thích đây xuống á, mà để biết là Bồ Tát nó hồi sơ pháp cũng muốn phân biệt là phải chư thiên hay không á. Nên ngài chú ý, ngài cũng chú ý. Hồi sáng học chú ý rồi đúng không? Không học chú ý rồi thầy không phân biệt được đâu. Thầy Bồ Tát, cái câu chuyện Bồ Tát nó hồi sơ pháp đó, ngài lấy ông này á, mắt không bao giờ chớp. Chúng ta mở mắt như vậy, chớp mắt rồi đúng không? Nè, còn vô trời đó không bao giờ chớp. Mở mắt ra, mắt rất là đẹp nha, nhưng mà không bao giờ chớp. Ai mà chớp mắt là người, ai không chớp mắt là vô trời đó. Ráng cố gắng đừng chớp mắt.
Người cái này, những người này nè, chỉ vui chơi mà thôi, mà đi không có đi như này, đi trên ngọc, đi trên vàng, đi trên những vật báo, trên chân đỏ như là chim, chân chim bồ câu. Không không không, đẹp lắm, không tin lên trển coi. Ở trên này chỉ có hưởng thụ mà thôi, không có tạo được phước mới, cứ là cứ rút tiền ngân hàng mà xài mà thôi, không có đi làm gì hết. Thì dần dần lúc nào đó mà cũng không cách gì, trên đó là không có ai tu tập hết nè, không ai nghèo hết nè, nó có một cái cây gọi là cây tịnh thực, nó giống có những cái trái cây vậy đó. Mà khi mà gà mà vị chư thiên ấy, mà đói tới cây đó rớt xuống. Nè, rồi ăn cái viên tình thực đó, bỏ vô nó giống như là bơ rồi tan biến khắp cơ thể hết, không để lại một cái dấu vết nào, giống như là một cái viên bơ bỏ vô cái chảo rất là nóng nè, xèo một cái là xong, không để lại nhất cái cặn. Cho nên thân thể chư thiên không bao giờ hôi thối, không bao giờ có chất cặn bã, còn mình thì cặn bã dư giả đúng không? Thân thể nhân loại là dư giả cặn bã đúng không? Nhiều lắm, chứ thiên không bao giờ cả. Mà trên căn cỡ đó, cái người nghèo nhất đó, người nghèo nhất đó, thì cũng mặc lụa thiên y luôn, lụa trời, ăn uống đầy đủ, không phải là mượn gì hết. Không ai nghèo hết á, thì nó không có thấy không từ thiện được nè, mà cũng không có đời sống đạo hạnh, không có đi xuất gia, không có dưỡng giới, không có gì hết, cái giới tự nhiên. Bởi vì cái giới ấy, nói là bây giờ khỏi trên thiên là đâu có sát sanh, vậy nên người đó là giữ giới sát sanh phải không? Không phải, chư thiên trên đó đầy đủ, không có trộm cắp, cho nên cái gì vậy, nó có giới trộm cắp phải không? Không phải luôn. Bởi tất cả cái đó rõ ràng, khi mà chúng ta học cái đó, thì rõ ràng rằng nó là gì? Tôi xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp, đúng không? Có cơ hội trộm cắp được mà không trộm cắp thì đó mới là nhưng nó không ơi. Thôi vậy tôi ăn cho đã, tôi ngủ rồi, nên về trong tôi ngủ rồi tôi không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, tôi muốn được không? Ngủ giấc mà nó tôi có những cái giữ giới trong giấc ngủ rồi chết luôn á. Đấy, ngủ đâu có làm đâu, cái chuyện đó đâu đúng không? Người nói về nhãn khác kìa, là đứa bé sơ sinh, chính cái điều này trong một cái đoạn trong tầng luật ngoại giáo cũng nói vậy đó. Tôi nói vậy giữ giới như các ngươi vậy, đúng giống như đứa bé, theo các ngươi vậy, đứa bé sơ sinh có giới. Bởi vì đứa bé sơ sinh mở nó ra nó không có 3 tháng nè, bởi là sơ sinh
nó đâu có sát sanh được đâu đúng không? Nó đâu có nói dối đâu đúng không? Cái nói được đâu mà nói dối, nghe không? Nó đâu có trộm cắp được đâu đúng không? Nó đâu có tà hạnh trong dục lạc được đâu đúng không? Nó đâu có hú rượu đâu được không? Đúng không?
Thì đứa bé sơ sinh mới vừa sơ sinh nó mà ba ngày ba tuổi là nó làm chết
được không?
Tâm nha, mà tất cả phải có sự cố
chú ý, giết được mà không giết đó mới giữ giới sanh sanh, nói dối được mà không nói dối đó mới giữ giới sanh nói dối nha. Rồi nói dối được mà cứ nói dối thì cho đó là chuyện bình thường đúng không? Phải chuyện bình thường không? Nguy hiểm vô cùng phải chuyện bình thường. Cái quả nói dối mà bè bèo nhất là sao? Cái quả là trong tăng chi kinh pháp tám chi đó, cái bài kinh là rất là nhẹ đó, bài kinh rất là nhẹ đó. Cái quả ngày lại cái người thuần thục trong nói dối, thuần thục trong nói dối nha, khi mà anh chôn sẽ rớt xuống địa ngục hay đọa xứ. Nếu quả rất nhẹ, nếu được may mắn là người, sẽ là người mà bị người khác ghét bỏ nhẹ nhất, đi đâu người ta cũng ruồng bỏ trên bề không để hết. Nếu mà thuần thục thiện xảo trong nói dối, khi mà anh chôn rớt xuống địa ngục hoặc là đọa xứ, quả nhẹ nhất được sanh làm người sẽ là người bị thù ghét nhẹ nhất nha.